Trường thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy ngày 3 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã phường trên địa bàn.
Với việc chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Gia Phát tại tổ 9 phường Phú Xá đã bị Chi cục Thuế thành phố ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.
Từ ngày 1 tháng 6 này, các cơ sở y tế trong cả nước sẽ bắt đầu áp dụng giá mới của hơn 1.900 dịch vụ y tế. Với mức tăng giá dịch vụ này, những người chưa tham gia bảo hiểm y tế sẽ có nguy cơ rơi vào cảnh khốn đốn khi không may mắc phải một số bệnh phải điều trị dài ngày với chi phí cao. Chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 2 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã phường trên địa bàn. Chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân 27 phường xã. Tại hội nghị, với tinh thần dân chủ thẳng thắn, các đại biểu đã trao đổi thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến cách thức tổ chức hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp thành phố và cấp xã. Các điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí đảm bảo cho các hoạt động của Hội đồng Nhân dân hai cấp, những khó khăn trong công tác tiếp công dân của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã, các đại biểu đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tăng cường hoạt động giao ban giữa Hội đồng Nhân dân hai cấp, tiếp tục mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho đại biểu Hội đồng Nhân dân phường xã. Thực hiện quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng Nhân dân cấp xã có hai ban gồm Ban Kinh tế Xã hội và Ban Pháp chế. Tuy nhiên, thành viên của hai ban đa phần là kiêm nhiệm nên hoạt động còn nhiều khó khăn. Công tác tiếp công dân chưa được thực hiện tốt do trình độ năng lực của một số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã còn hạn chế. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã được Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp thu, giải trình những ý kiến thuộc thẩm quyền và tổng hợp đầy đủ các ý kiến khác để trình các cơ quan chức năng.
Hiện nay, người chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh đang gặp nhiều khó khăn do lợn thịt và lợn giống khó tiêu thụ, giá giảm sâu dẫn đến tình trạng thua lỗ, thiếu vốn đầu tư sản xuất. Tổng quy mô đàn lợn nái của tỉnh đã giảm từ trên 220.000 con cuối năm 2016 xuống còn 130.000 con. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã đề xuất phương án hỗ trợ lãi suất vay tín dụng thông qua hệ thống ngân hàng. Theo đó có 3 phương án được đưa ra, đó là hỗ trợ 10%, 20%, 30% tổng lãi suất vay. Đối tượng hỗ trợ là các hộ, gia trại, trang trại chăn nuôi lợn có hồ sơ vay vốn ngân hàng từ ngày 30 tháng 11 năm 2016 trở về trước, không hỗ trợ các đối tượng chăn nuôi theo hình thức liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài và chăn nuôi gia công. Thời gian hỗ trợ lãi suất trong vòng 6 tháng, từ ngày 30 tháng 11 năm 2016 đến ngày 30 tháng 5 năm 2017. Để đảm bảo duy trì tối thiểu quy mô đàn lợn nái, mới đây đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị bàn các giải pháp phát triển ngành chăn nuôi và thống nhất phương án hỗ trợ duy trì đàn lợn nái. Tại hội nghị, đại diện các sở ngành chức năng và chính quyền các địa phương đã đề xuất một số giải pháp như nên hỗ trợ thức ăn chăn nuôi tính theo quy mô đàn cho các hộ không vay vốn ngân hàng mà vay từ các nguồn khác. Một số ý kiến cho rằng tỉnh nên xem xét hỗ trợ thông qua quy mô đàn lợn nái sẽ công bằng hơn. Việc hỗ trợ của tỉnh cần triển khai khẩn trương kịp thời, góp phần động viên người chăn nuôi. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, trước mắt việc hỗ trợ để duy trì đàn lợn nái là cần thiết, bởi nếu không hỗ trợ các hộ chăn nuôi lợn nái sẽ bỏ trống chuồng, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp con giống phục vụ tái đàn. Đồng chí giao Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tiếp thu những ý kiến đóng góp tại hội nghị, có báo cáo đề xuất chi tiết phương án, đối tượng và mức hỗ trợ cụ thể. Sau đó trình Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất lựa chọn phương án khả thi, báo cáo đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua để triển khai thực hiện hỗ trợ các hộ chăn nuôi lợn trong thời gian sớm nhất. Thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, thành phố Thái Nguyên đã có kế hoạch xây dựng lại vỉa hè tại 24 tuyến đường trên địa bàn thành phố bằng nguồn ngân sách thành phố và bằng hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao. Trong tổng số 24 tuyến vỉa hè có kế hoạch xây dựng thì có 11 tuyến do Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Thái Nguyên được giao làm chủ đầu tư với chiều dài trên 8.600m và diện tích trên 95.000m2. Hiện nay, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố đã triển khai cho các đơn vị thi công lát lại vỉa hè và hạ thấp bó vỉa. Anh Nguyễn Đình Hạnh, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ban Quản lý Dịch vụ Công ích đô thị thành phố Thái Nguyên được giao nhiệm vụ chủ đầu tư đã tiến hành công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã bắt đầu tiến hành triển khai được 5 thi công 5 dự án của 5 tuyến đường, bao gồm tuyến đường Nha Trang, đường Hùng Vương, đường Bắc Cạn, đường Mạng 8 và đường Phan Đình Phùng đoạn từ Phùng Chí Kiên giao đến ngã năm tỉnh ủy. Và để đảm bảo tiến độ thi công thì sau quá trình lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư cũng đã thống nhất và được sự nhất trí cao giữa nhà thầu, các nhà thầu tư vấn giám sát và nhà thầu thi công sẽ tiến hành triển khai thi công bằng nhanh nhất, kết hợp cơ giới và thủ công, bao gồm làm cả ban ngày lẫn cả ban đêm để đảm bảo kịp tiến độ. Dự kiến hoàn thành tất cả các công trình của chúng tôi là đến chậm nhất và sẽ vào ngày 15 tháng 9 năm 2017.
Toàn bộ vỉa hè các tuyến đường trên sẽ được lát mới bằng gạch terrazzo trên lớp đệm vữa dày 3 cm, thay thế bó vỉa, tấm đón nước, cải tạo, nạo vét, thay thế tấm đan hệ thống rãnh thoát nước mặt chạy dọc hai bên vỉa hè, đồng bộ ô trồng cây xanh, trồng lại các vị trí cây xanh bị hư hỏng, sâu mọt kém phát triển. Dự toán tổng chi phí xây dựng cải tạo chỉnh trang vỉa hè 11 tuyến đường trên gần 61 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. 13 trên 24 tuyến đường còn lại sẽ được thực hiện đầu tư thực hiện bằng hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao.
Chiều ngày 2 tháng 6, tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ đã diễn ra lễ ký kết hợp tác xây dựng khu đô thị thông minh giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ và Viettel Thái Nguyên. Trong lần ký kết hợp tác này, hai bên đã thống nhất cùng phối hợp triển khai hai nội dung là hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng viễn thông và giải pháp công nghệ thông tin, bao gồm 10 hệ thống, Wi-Fi hotspot khu vực công cộng, camera giám sát an ninh khu chung cư, khu đô thị, theo dõi đánh giá chất lượng công trình, cảnh báo phân luồng giao thông khu đô thị, báo cháy tự động, cảnh báo môi trường, quản lý, hiển thị màn hình công cộng, các giải pháp và ứng dụng thực hiện marketing và kinh doanh thương mại điện tử, thu thập thông tin về doanh nghiệp, phần mềm tương tác giữa ban quản lý khu đô thị với các công dân và phần mềm đánh giá nhân sự. Theo đó, các ứng dụng đô thị thông minh sẽ được Viettel và Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ triển khai thực hiện tại tòa nhà TBCO Riverside. Chương trình đầu tư hợp tác sẽ tiến hành trong 3 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 6 năm 2017 đến năm 2018. Việc ký kết hợp tác xây dựng khu đô thị thông minh chắc chắn sẽ góp phần làm nên môi trường và không gian sống thoải mái hơn, tạo nên sức hút dân cư muốn được về sống tại khu đô thị đồng bộ mang phong cách hiện đại.
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Gia Phát tại tổ 9 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên là đơn vị tiếp theo vừa bị Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên ra quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình nhưng chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Theo quyết định của cơ quan chức năng, kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2017 đến 30 tháng 5 năm 2018, các hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Gia Phát sẽ không còn giá trị sử dụng. Việc áp dụng cưỡng chế bằng cách thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng là biện pháp đã được Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên áp dụng nhiều trong thời gian gần đây, thể hiện sự nghiêm minh của luật quản lý thuế cũng như thông tư số 215 ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
Để thực hiện tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe cho hội viên, vừa qua Hội cao tuổi phường Túc Duyên đã phối hợp với Trạm Y tế phường và Công ty Cổ phần Việt Mông Cổ tổ chức tư vấn khám và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 500 hội viên và người cao tuổi trên địa bàn. Theo đó, các hội viên và người cao tuổi đã được tư vấn về cách phòng tránh các bệnh về xương khớp, cao huyết áp và những chứng bệnh thường gặp về mắt. Đối với những người có những biểu hiện mắc bệnh, các y bác sĩ và các chuyên viên tư vấn cũng đã có những lời khuyên về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý và nhất là tránh vận động mạnh. Thời gian tới, Hội cao tuổi phường Túc Duyên sẽ tích cực triển khai và thực hiện nhiều chương trình hoạt động, trong đó tập trung làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị chuyên môn để tư vấn, khám và chăm sóc sức khỏe cho hội viên, nhằm giúp hội viên thêm phần sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Sáng ngày 2 tháng 6, phường Tân Long tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 5 năm 2017. Đến dự có các đồng chí Quản Trí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 7 thành phố Thái Nguyên, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo một số ban ngành của thành phố, lãnh đạo phường và đông đảo nhân dân trên địa bàn đã đến dự. Mở màn cho lễ khai mạc là phần diễu hành biểu dương lực lượng của các khối gồm khối cờ Tổ quốc, cờ Olympic, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng Đại hội, khối Hồng Kỳ, các khối đoàn thể chính trị xã hội và 20 tổ dân phố. Tại đại hội năm nay, các vận động viên đã tham gia tranh tài ở 6 môn thi đấu gồm kéo co, đẩy gậy, cầu lông, cờ tướng, bóng bàn và bắn nỏ. Thông qua đại hội đã giúp địa phương đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao giai đoạn 2013-2017 và cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. từ đó nâng cao tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên và số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, lối sống lành mạnh trong nhân dân. Ngay sau phần khai mạc là phần đồng diễn với chủ đề Tân Long trên con đường hội nhập và phát triển do câu lạc bộ dưỡng sinh và các em đến từ trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Long biểu diễn.
Sáng ngày 3 tháng 6, phường Thịnh Đán đã tổ chức Đại hội thể dục thể thao phường lần thứ 4. Dự đại hội có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban tổ chức Đại hội thể dục thể thao thành phố lần thứ 7 cùng đại diện các phòng ban của thành phố. Với quyết tâm xây dựng phong trào thể dục thể thao quần chúng, đưa phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại phát triển lên một tầm cao mới, góp phần nâng cao sức khỏe thể lực cho nhân dân, phường Thịnh Đán đã tổ chức Đại hội thể dục thể thao phường lần thứ 4 diễn ra từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6. Tham dự đại hội có hơn 450 vận động viên thi đấu ở 5 môn thi đấu gồm kéo co, đẩy gậy, cầu lông, cờ tướng, điền kinh. Lễ khai mạc được diễn ra với hai phần lễ và phần hội. Mở đầu phần lễ là màn diễu hành lực lượng hoành tráng của hàng trăm vận động viên tiêu biểu, nhân dân đến từ 23 tổ dân phố và các đoàn thể chính trị xã hội của phường. Màn thắp đuốc truyền thống của đồng chí bí thư phường đã thể hiện được tinh thần quyết tâm và đoàn kết trong thi đấu. Phần hội được diễn ra với màn đồng diễn dưỡng sinh và các phần biểu diễn khá sôi nổi của các em thiếu nhi, học sinh đến từ các trường đóng trên địa bàn. Những năm gần đây, Thịnh Đán là một trong những phường có phong trào thể dục thể thao phát triển khá mạnh của thành phố Thái Nguyên. Phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn phường ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia. Phường đã thành lập được nhiều câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động thường xuyên và thu hút được hàng trăm hội viên sinh hoạt như câu lạc bộ cầu lông, câu lạc bộ bóng bàn, câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, câu lạc bộ bóng chuyền hơi, vân vân. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra phần thi chung kết của các môn kéo co và đẩy gậy. Những môn khác đã được tổ chức thi đấu trước đó. Những vận động viên đạt giải cao tại Đại hội thể dục thể thao của phường sẽ đại diện cho phường tham gia dự Đại hội thể dục thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 sắp tới.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, phần đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thông tin về giảm mức đóng bảo hiểm xã hội, thông tin về tăng kinh phí khám chữa bệnh đối với bệnh nhân không có bảo hiểm y tế. Tiếp đó là một câu chuyện bảo hiểm và phần cuối chương trình như thường lệ là một hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, Nghị định 44/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cụ thể giảm từ 1% xuống còn 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động, giảm từ 1% xuống còn 0,5% trên lương cơ sở. Đối với người lao động quy định tại điểm E khoản 1 điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, gồm hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn, học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí. Tăng phí khám chữa bệnh đối với bệnh nhân không có bảo hiểm y tế. Theo thông tư số 02/2017 của Bộ Y tế, từ ngày 1 tháng 6, Bộ này sẽ áp dụng khung giá dịch vụ khám chữa bệnh mới đối với bệnh nhân không có bảo hiểm y tế trong các cơ sở của nhà nước. Việc tăng lần này chủ yếu tập trung vào tăng giá khám bệnh và giá giường nằm. Cụ thể, tùy vào nơi khám bệnh, mức giá được quy định từ 29.000 đồng một lượt đối với trạm y tế xã bệnh viện hạng 4, các bệnh viện chưa được phân hạng, các phòng khám đa khoa khu vực đến 39.000 đồng một lượt đối với bệnh viện hạng đặc biệt và bệnh viện hạng 1, quy định hiện hành chỉ từ 5.000 đến 20.000 đồng. Mức giá ngày giường bệnh từ 54.000 đến 362.800 đồng, quy định hiện hành chỉ từ 12.000 đến 80.000 đồng. Ngoài ra, một số thủ thuật xét nghiệm cũng được điều chỉnh tăng giá từ 20 đến 30%.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình từ ngày 1 tháng 6, các cơ sở y tế trong cả nước sẽ bắt đầu áp dụng giá mới của hơn 1.900 dịch vụ y tế. Với mức giá tăng dịch vụ này, những người chưa tham gia bảo hiểm y tế sẽ có nguy cơ rơi vào cảnh khốn đốn khi không may mắc phải một số bệnh phải điều trị với chi phí cao. Chính vì vậy, mỗi người dân cần trang bị cho mình một tấm thẻ bảo hiểm y tế phòng khi bệnh tật.
Dù thời điểm này giá viện phí chưa điều chỉnh, nhưng khi biết tin mình bị bệnh u gan và dạ dày, ông Nguyễn Văn Bốn, 58 tuổi, ở xã Hà Thượng, Đại Từ rất lo lắng. Hiện tại, ông đang được điều trị tại Trung tâm Ung Biếu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, theo diện phải đóng phí vì ông không có bảo hiểm y tế. Trước mắt, tiền viện phí ban đầu gia đình cũng đã cố gắng đóng, nhưng với bệnh tật của ông vẫn phải điều trị lâu dài với nhiều loại thuốc đắt tiền. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế, việc điều trị sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế gia đình.
Thực tế trước đây là mình cũng chủ quan là cái nhất là mình chưa thấy có bệnh tật gì. Thế cũng mãi đi làm thuê làm mướn ấy vì cũng không nghĩ ra đâu. Đấy, chứ không phải là vì lý do là điều kiện khó khăn thế nào, nó chẳng qua là do mình là chủ quan với bản thân mình. Tức là ví dụ như mãi vừa rồi phát hiện ra bệnh thì mình thấy là cái bảo hiểm nó quý. Cái nhất là nó đỡ về chi phí gia đình. Cái nhất là như thế, mà hai nữa là ví dụ mình có mua thuốc mua men thì nó nhiều cái thuận lợi.
Bà Ngô Thị Tính, giám đốc trung tâm ung bướu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, hiện trung tâm có quy mô gần 150 giường bệnh, nhưng lượng bệnh nhân nhiều lúc vượt quá số giường bệnh hiện có. Đối với bệnh nhân điều trị tại trung tâm thì tỷ lệ người bệnh có bảo hiểm y tế rất cao, chiếm từ 80 đến 90%. Số bệnh nhân không có bảo hiểm y tế sau khi khám và phát hiện ra bệnh thì họ cũng phải cân nhắc trong việc điều trị, thậm chí cũng không điều trị, hoặc là không nhập viện điều trị luôn mà họ thường về lo bảo hiểm y tế xong mới vào điều trị. Tuy nhiên, theo bà, việc mà người bệnh không nhập viện điều trị ngay mà về lo được bảo hiểm y tế mới vào điều trị thì rất là vất vả và hiệu quả điều trị không được cao. Vì thời gian họ chờ để có thẻ bảo hiểm y tế là lúc đó đã vượt qua giai đoạn vàng để điều trị. Việc điều trị ung thư thì thời gian điều trị rất dài, thuốc điều trị đắt. Đặc biệt là những thuốc điều trị đích kháng thể, đơn dòng thì nó rất là đắt tiền. Đối với một số bệnh nhân mà điều trị ung thư phổi và ung thư gan thì người ta có thể điều trị duy trì ngày nào cũng uống thuốc, vì thế rất tốn kém.
Bảo hiểm y tế thì có một vai trò rất là quan trọng đối với những bệnh nhân được điều trị, đặc biệt những bệnh nhân ung thư. Thì bảo hiểm đối với những thuốc mà thông thường hoặc là tiền dưỡng bệnh thì bảo hiểm chi trả cho hoàn toàn. Thế còn một số những cái bệnh, những trường hợp mà một số thuốc mà theo quy định của Bộ Y tế thì bệnh viện phải chi trả một nửa, thì là bảo hiểm cũng đã chi trả cho bệnh nhân một nửa. Thì như thế thì cũng tạo điều kiện rất là thuận lợi cho bệnh nhân để có cơ hội được điều trị và được tiếp xúc với những khoa học kỹ thuật cao, những cái phương pháp điều trị tiên tiến, và có cái điều kiện để người ta kéo dài được cái sự sống. Một số những bệnh nhân có thể là điều trị khỏi bệnh.
Bác sĩ Hoàng Văn Dung, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, tính từ đầu năm đến nay, lưu lượng nhập khoa thường xuyên duy trì điều trị hàng ngày từ 80 đến 90 bệnh nhân, và mỗi ngày có khoảng từ 10 đến 15 bệnh nhân mới nhập khoa. Trong số các bệnh nhân nhập khoa thì có khoảng 83% bệnh nhân có bảo hiểm y tế, 17% bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế. Chi phí điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình khá cao vì khi phải phẫu thuật thì phải sử dụng một số thiết bị có giá thành cao và giá giường nằm cũng cao. Chính vì vậy, khi bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế sẽ cũng có nhiều hạn chế khó khăn.
Khi bệnh nhân mà không có bảo hiểm mà vào mà các cái vấn đề về điều trị thì người bác sĩ cũng như là cán bộ y tế là phải thường xuyên là phải giải thích rồi thì cân nhắc về chọn cái phương án điều trị cho bệnh người bệnh. Thế và phải có cái sự thống nhất của người bệnh, là vì nếu không ấy, thì người ta không trả được phí cho bệnh viện, mà lại người bệnh thì lại không, cái kết quả điều trị nó sẽ không cao. Do vậy là phải thường xuyên trao đổi giữa người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế. Cái khó khăn nữa đối với lại bác sĩ là khi mà bệnh nhân không có bảo hiểm y tế thì thường xuyên phải giám sát cái chuyện rằng là cái chi phí điều trị nó được đến đâu để còn phục vụ cho cái công tác điều trị nó phù hợp và nó tốt hơn.
Theo ông Dung, trước đây người dân thường có quan niệm người đi khám chữa bệnh qua thẻ bảo hiểm y tế thì bị nhân viên y tế gây nhũng nhiễu. Nhưng không phải các cơ sở y tế không có chuyện phân biệt giữa bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế hay không có thẻ bảo hiểm y tế. Thực sự cán bộ y tế bây giờ rất khó khăn trong việc điều trị cho những người bệnh không có bảo hiểm y tế. Vì lượng tiền phải đóng rất cao nên người thầy thuốc rất khó khăn trong việc cân nhắc chọn phương án điều trị thế nào cho phù hợp. Chính vì vậy, ông Dung khẳng định người có thẻ bảo hiểm y tế hiện nay có quyền lợi rất lớn khi đi khám chữa bệnh.
Bảo hiểm y tế đã thanh toán gần hầu khắp các dịch vụ, mà nhất là ở khoa chấn thương. Như trước đây thì thường ví dụ như tai nạn giao thông là khó khăn trong thanh toán, hay là bạo lực xã hội là khó khăn trong thanh toán, tự tử là khó khăn trong thanh toán, nhưng hiện tại bây giờ bảo hiểm đã thanh toán hết. Và chỉ có những cái bệnh nào mà không thuộc danh mục thanh toán thì mới không thanh toán được, còn tất cả là đều được thanh toán hết. Do vậy rằng là người có thẻ bảo hiểm y tế là có cái quyền lợi rất lớn hiện nay.
Việc tăng giá viện phí từ mùng 1 tháng 6 chủ yếu tập trung vào tăng giá khám bệnh và giá giường nằm. Cụ thể, tiền khám bệnh đã tăng gấp 4 lần ở phòng khám đa khoa khu vực trạm y tế xã, tăng 2 lần ở bệnh viện hạng 1 và hạng 2. Mức tăng này rất đáng kể khi người bệnh phải điều trị nội trú, điều trị dài ngày. Tuy nhiên, tác động mạnh nhất đến người bệnh chưa có thẻ bảo hiểm y tế phải là nhóm giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm dành cho các hàng bệnh viện, bất kể người điều trị bệnh ngoại trú hay nội trú, điều trị ít ngày hay dài ngày. Đặc biệt, những bệnh nhân cần sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao thì mức chi 100% từ tiền túi rất lớn. Ví dụ như chụp PET, CT, chi phí tối đa đã lên tới hơn 20 triệu đồng. Chi phí PET, CT mô phỏng xạ trị gần 21 triệu đồng. Tham gia bảo hiểm mang tính chất nhân văn, phòng khi ốm đau để sử dụng. Nếu may mắn không dùng đến thẻ bảo hiểm y tế thì cũng là cách giúp đỡ cộng đồng khi ngó người bệnh nặng. Chính vì vậy, mỗi người dân cần trang bị cho mình một tấm thẻ bảo hiểm y tế để làm phao cứu sinh, phòng khi bị bệnh.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Trong mục hỏi đáp bảo hiểm hôm nay, quý vị và các bạn cùng tìm hiểu một vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, đó là khi con ốm, cha hay mẹ được hưởng chế độ ốm đau. Một số bạn nghe đài hỏi, khi con bị ốm, người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng chế độ ốm đau như thế nào? Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội thì ai được hưởng chế độ này? Câu hỏi này được trả lời như sau. Khoản 2 điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, trong trường hợp phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền, người lao động được hưởng chế độ ốm đau. Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội quy định, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi, tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 điều này. Thông tư số 59/2015 ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định. Thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con quy định tại khoản 1, điều 27 của Luật Bảo hiểm xã hội được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hàng tuần theo quy định. Thời gian này được tính kể từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động. Trường hợp trong cùng một thời gian người lao động có từ 2 con trở lên dưới 7 tuổi bị ốm đau, thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính bằng thời gian thực tế người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm đau. Thời gian tối đa người lao động nghỉ việc trong một năm cho mỗi con được thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 27 của Luật Bảo hiểm xã hội. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì tùy theo điều kiện của mỗi người để luân phiên nghỉ việc chăm sóc con ốm đau. Thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại khoản 1, điều 27 của Luật Bảo hiểm xã hội.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống tháng 6 năm 2017. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Hôm qua, khu vực tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày đo được tại Thái Nguyên là 39,7 độ C. Hôm nay, trời tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt, nhiệt độ đo được lúc 13 giờ tại Thái Nguyên là 38,8 độ C. Dự báo từ nay đến ngày 5 tháng 6, các khu vực trong tỉnh duy trì nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 38 đến 40 độ C, có nơi trên 41 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 9 đến 19 giờ. Từ ngày 6 tháng 6, nắng nóng sẽ dịu dần, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 3 ngày 4 tháng 6 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 68-73%, nhiệt độ thấp nhất từ 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 38-40 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 39-41 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 68-73%, nhiệt độ thấp nhất từ 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất từ 38-40 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 39-41 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại: là ra đốt được là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định, vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi SIM 4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này bạn có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có SIM 4G. Các SIM 4G hoàn toàn miễn phí. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bạn đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bạn đã đổi chưa nào? Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có SIM 4G mới gọi là đỉnh cao.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, lam tông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 7 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.